3579.
This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với anh Tuấn Nguyễn là Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Quốc Việt và là Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm đến từ tiểu bang California. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 AM Đà Lạt.
Thưa anh thì gần đây á, trong mấy tháng, nhất là từ đầu năm á, thì mọi người đi chợ, đi siêu thị cũng thấy rằng cái giá trứng rất là cao. Thì không biết là do kinh tế, do tình hình lạm phát hay do cúm gia cầm hay do cái gì mà anh có thể cho quý thính giả biết rằng tại sao như vậy không? Và khi nào thì giá trứng sẽ trở lại như trước, anh Tuấn Nguyễn?
Dạ, thưa anh và tất cả quý vị thính giả, nước Mỹ của chúng ta cũng, mình nói là cũng gặp một cái, ngoài cái COVID ra thì trong 3 năm nay, từ năm 2002, từ năm 2022 cho đến nay là chúng ta đã phải trải qua cả 3 năm liên tục với nhau vì cái cúm gia cầm. Thì cho tới nay, theo như cái thống kê của chính phủ cho biết là trong 3 năm này chúng ta nguyên về nói về gà là chúng ta phải giết tới trên 100 triệu con gà vì nó bị lây cúm gia cầm. Mà riêng nguyên từ gọi là từ đầu tháng 10 năm 2024 tới nay, có nghĩa là mới có chưa đầy 3 tháng mà thống kê cũng đã cho chúng ta biết là trong 3 tháng qua chúng ta cũng đã phải diệt đi hơn gọi là hơn gần tới 30 triệu con gà là bởi vì nó bị dịch cúm gia cầm. Thì quý vị biết là con số 30 triệu là nó ngang tương đương với gần như là 7% của tổng số gà mà nuôi trên toàn nước Mỹ. Đó là quý vị thấy là một con số rất là lớn. Đó là thì cho tới ngày nay các tiểu bang và liên bang, các chính phủ họ đều gọi là chưa có một cái giải quyết nào để gọi là để có một cái bài đáp án để giúp để làm sao mà để giảm cái bệnh cúm gia cầm. Thì nếu mà quý vị và anh Dũng Nghiêm biết á, là nước Mỹ này chúng ta nuôi, nhất là nuôi gà, chúng ta không phải là ăn ở nước Mỹ mà lại chúng ta xuất qua nhiều quốc gia lân cận. Thì các quốc gia lân cận có những quốc gia họ có những cái tiêu chuẩn nó khác cái tiêu chuẩn của nước Mỹ. Chẳng hạn như có những quốc gia người ta không có muốn dùng vaccine để họ hoặc là chất hormone để nuôi gà. Thì những quốc gia đó khi mà chúng ta xuất gà qua các quốc gia đó thì nếu mà không vaccine thì như quý vị biết đó là một khi mà một con gà mà nó bị bệnh thì nguyên cả một cái chuồng gà đó là đều phải hủy hết. Mà không phải là một cái chuồng gà đó mà có thể phải nói cả cái nông trại đó đều phải hủy hết. Mà quý vị nghĩ là một cái nông trại như vậy là người ta nuôi có thể nói cả 100 con gà. Mà nói trước đó là mình nói là mình chỉ nói là một cái con số nó rất là gọi là nhỏ thôi. Nhưng mà quý vị thấy là chẳng hạn như khi mà một cái nông trại họ nuôi gà thì có cả chục, mà nó có cả chục cái nông trại gần ở đó nữa. Thì có nghĩa là khi một con gà nó xảy ra, nó bị bệnh cúm gia cầm thì có thể nó lây ra, mình có thể nói là tới cả nửa triệu con gà như không. Thì lý do đó mà quý vị thấy gần đây, nhất là trong vòng cỡ 2-3 tuần nay, giá trứng, quý vị nếu mà quý vị có đi chợ thường xuyên thì quý vị thấy là cái giá trứng nó tăng lên không phải là 20, 30 hoặc là 50% nữa, mà hiện nay nó tăng tới khoảng trung bình từ 300 cho đến 500%. Có nghĩa là quý vị thấy là nếu mà quý vị đi các đi mua trứng ngày nay, ngày xưa, trước mình nói là trước năm 2022 đó, thì quý vị có thể nói là cái giá trứng cái thời đó là trung bình khoảng 2,5 đô một vỉ. Ngày nay quý vị có thể vào Costco chẳng hạn như vậy, hoặc là vào các siêu thị, quý vị thấy là một cái vỉ trứng hiện nay giá tương đương khoảng 8 cho tới 10 đô. Đó là quý vị thấy là nó mắc tới cỡ nào. Đó thì để cho quý vị hiểu là cái giá trứng nó ảnh hưởng tới cái bệnh cúm gia cầm rất là nặng trong cái gọi là trong 2-3 tuần nay. Và đồng thời nữa là chúng ta cũng biết là ngay vào cái mùa gọi là mùa lễ thì thường các chúng ta hay ăn đồ ăn liên quan tới trứng nhiều, chẳng hạn như bánh ngọt, chẳng hạn như vậy. Rồi gần đây cộng đồng Việt Nam mình lại có cái phong trào là gọi là cà phê trứng nữa. Thì gần đây có một số các quán cà phê Việt Nam mình bán cà phê trứng, họ không dám bán cà phê trứng nữa được bởi vì trứng quá mắc, nên họ phải ngưng lại cái món đó. Tạm thời, nếu mà quý vị để ý, thì quý vị sẽ thấy rằng là nếu mà giá mà để trở lại như ngày xưa khoảng 2,5 đô thì chuyện này rất là khó. Mà nếu mà giá trở lại gọi là mình nói là bình thường đây là có thể nói từ 3 cho đến 4 đô. Thì quý vị phải mất một thời gian, có thể phải nói cả nửa năm, thì cái giá đó nó mới có thể nó hạ lại xuống được. Bởi vì một khi mà gà hoặc là những loại gà mà đã bị gà nuôi trứng mà đã bị dịch đi, thì mình phải mất một thời gian để mình mới đưa loại giống đó trở lại. Và mình phải mất một thời gian để gọi là nó có mới có trứng trở lại. Thì mình nói là theo như gọi là kinh tế thì nó có thể nó kéo dài, mình nói là 2 tháng, 3 tháng cho đến có thể nửa năm. Thì giá nó mới trở lại, mình nói là bình thường, nhưng mà thật sự không phải bình thường như ngày xưa nữa.
Vâng, cảm ơn anh. Cái hôm mà 15 tháng Giêng năm 2005, có lẽ là cách đây cũng khoảng gần 2 tuần, thì FDA cũng đã thông báo và ban hành cái lệnh là cái màu số 3 sẽ không được dùng trong thực phẩm kể từ 15 tháng Giêng năm 2007, tức là 2 năm nữa đó. Và các cái dược phẩm uống kể từ ngày 18 tháng Giêng năm 2008. Vậy thưa anh, thì anh có thể cho mọi người biết rằng cái màu số 3 là gì? Anh có thể cho biết nó sẽ cái màu số 3 này nó ảnh hưởng những cái thực phẩm, những cái món ăn nào hiện nay mà đang có dùng cái màu số 3 mà FDA đã ra cái lệnh đó thưa anh?
Dạ thưa anh Dũng, đúng là như vậy, là cách đây 2 tuần FDA đã ra một cái lệnh có nghĩa là cho 2 năm là tất cả những thực phẩm ở trên toàn nước Mỹ là không có được dùng cái màu số 3 nữa. Và riêng về dược phẩm mà cái loại mà mình uống vào đó là cho là 3 năm, thì đại khái là 2 cho đến 3 năm, 2 năm cho thực phẩm và 3 năm cho dược phẩm, những loại dược phẩm mà mình uống vào. Thì thưa anh, là sau 2 năm nữa hoặc 3 năm nữa là tất cả những đồ ăn và những dược phẩm đang dùng cái màu số 3 sẽ phải bỏ. Thì thưa quý vị, cái màu số 3 nghĩa là theo như tiếng Mỹ họ có cái tên là FD&C số 3, hoặc là cái chất hóa học của cái sản phẩm này gọi là erythrocin. Thưa anh, là từ năm 1960 này là cái đạo luật của FDA đã có một cái đạo luật là cấm FDA gọi là ban phép cho những công ty thực phẩm để sản xuất cái loại gọi là phụ gia thực phẩm hoặc là màu hoặc là thực phẩm mà có thể, mình nói là cái câu mà gọi là có thể gây ung thư gây ung thư cho con người và cho thú vật. Thì đó là theo như cái đạo luật này á, thì lý do đó mà FDA cách đây 2 tuần đã ra một điều gọi là sẽ phải bỏ một cái màu không được sử dụng nữa. Thì trở lại lịch sử là từ năm 2022 thì tất cả những FDA và các ngành sản xuất thực phẩm họ đã nghiên cứu, mà là có thể nói là nghiên cứu từ trước tới nay rồi, nhưng mà tới năm 2022 thì chính quyền để ý vào cái sản phẩm gọi là số màu số 3 để xem coi là có nên giữ và không nên giữ. Thì như anh biết là cách đây 2 tuần thì FDA đã quyết định là bỏ. Trở về lịch sử một chút thì Nếu mà chúng ta hiểu về lịch sử thì trở lại đây cách đây năm 1992 là FDA đã thông báo và có thể cái thời gian đó là có thể sẽ gọi là rút cái không cho kỹ nghệ dùng cái số màu số 3 nữa. Nhưng mà sau một thời gian dài, có thể nói là gần hơn 30 năm, gọi là tranh cãi giữa hai bên, thì quyết định FDA đã gọi là lên tiếng và sẽ hủy bỏ cái màu số 3 không được dùng trong thực phẩm. Nhưng anh biết hiện nay trên gọi là trên thế giới, cái hội sản xuất màu, hội sản xuất màu quốc tế đó là hội là International Association of Color Manufacturers, họ đã đứng ra họ bảo vệ cái chất màu số 3. Là họ nói là cái chất màu số 3 này theo như một ủy ban khoa học của thế giới, là trong đó có hội quốc gia thống nhất có là United Nations và hội tổ chức y tế thế giới, hai cái tổ chức, hai cái agency này rất là lớn trên thế giới, và họ đã năm 2018 là họ đã xác nhận là cái màu số 3 này rất an toàn trong thực phẩm. Tuy nhiên FDA vẫn là gọi là mình nói là họ cũng đã một cái chi nhánh độc lập thì họ đã cũng đã quyết định là đối với Mỹ thì họ sẽ rút cái màu số 3 ra khỏi thị trường. Thì thưa anh, hiện nay cái màu số 3 đang dùng trong thực phẩm phải nói là rất là nhiều. Xin như quý vị đi mua những đồ nước ngọt mà có màu đỏ mà tươi đó là trong đó có màu số 3, rồi kẹo này, bánh ngọt, rồi những loại cupcake chẳng hạn như vậy, cookie, rồi những đồ mà đồ đông lạnh, frozen dessert, những đồ mà ăn tráng miệng đông lạnh là đều có màu số 3 trong đó. Dạ.
Yeah. Vâng, đúng rồi, cái màu đó thì cái màu thường thường nó có trong những cái đồ ăn trong cái dịp Christmas hoặc là cái Tết Nguyên Đán mình vậy, thì cái màu đỏ là cái màu mà mang lại cái nhìn cái màu sắc nhân dịp và Giáng sinh cũng như là Tết Tết của người châu Á mình. Thì cái màu đỏ cumin đó thì hiện nay nó đang dùng trong các loại thực phẩm nào, anh có thể nói cụ thể hơn, và nó có an toàn như hồi nãy anh nói nó vẫn an toàn, nhưng mà tại sao FDA lại ra lệnh như đó đó anh Trung Nguyễn?
Dạ thưa anh, là theo như FDA thì họ quyết định rút ra là bởi vì trong những cái khi mà thí nghiệm thì họ có tìm thấy là trong cái con chuột đực, chứ không phải là chuột cái, thì nó bị ung thư khi mà người ta cho con trích cái màu đỏ đó vào con chuột với một cái số lượng rất là cao, thì con chuột đực đó nó bị ung thư. Còn ngoài con chuột đực ra, chuột cái hoặc là cho những người gọi là con người của mình, cho đến nay chưa có một cái gì gọi là gây ra sự ung thư do cái màu số 3. Thì ngoài cái màu số 3 đó ra thì như anh biết và quý vị biết là trong thị trường này chúng ta còn có một cái màu nữa là màu số, nó kêu là màu số 40. Màu 40 ấy, thì nó không có đẹp bằng cái màu số 3, màu nó hơi đỏ nhưng mà đỏ đậm. Ngoài cái màu đỏ đậm đó, số 40 đó, thì hiện nay trên thị trường như anh biết đó, là chúng ta còn có nhiều cái sản phẩm gọi là thiên nhiên khác nữa để chúng ta dùng trong những đồ ăn. Ví dụ như nước ép củ cải đỏ này, rồi hạt điều, rồi loại ớt bột không cay chẳng hạn, như rồi chất xuất từ con bọ cochineal, rồi từ khoai lang, rồi củ cải, rồi cải bắp, đó là cải bắp đỏ. Thì có nghĩa là nếu mà chúng ta không có, gọi là 2 năm nữa chúng ta không còn được sử dụng cái màu số 3, thì cái màu số 3 nó rất là tươi, đỏ và đẹp. Thì chúng chắc chắn là trong ngành thực phẩm thì hoặc là dược phẩm họ sẽ phải dùng những cái loại màu đỏ khác. Nhưng mà chắc chắn 100% là nó sẽ không có giống như cái đỏ của màu số 3 nữa. Như ở Việt Nam chúng ta cũng đã xài nhiều cái loại màu, giống như chẳng hạn như lá cẩm để làm cho màu tím này, rồi quả gấc làm cho màu cam chẳng hạn như vậy. Những cái sản phẩm này trong tương lai bằng các cái ngành gọi là ngành thực phẩm họ sẽ phải sử dụng những cái đồ thiên nhiên nhiều hơn, nhưng mà nó sẽ màu nó sẽ không có giống như màu số 3.
Vâng. Ngoài các loại màu mà nhân tạo hoặc là từ hóa chất hoặc là từ những con bọ như hồi nãy anh nói đó, thì còn có các loại màu từ rau củ thì nó có an toàn hơn không anh Tú Nguyệt?
Dạ thưa anh, để mình trở lại cái màu common là cái màu nó từ cái con bọ. Cái màu từ con bọ này á là có thể nói là họ dùng, nếu mà nói trong lịch sử thì họ đã có dùng từ thế kỷ thứ 15, là người Peru á, là họ đã dùng cái màu này để họ pha màu cho quần áo. Đó là mãi cái thời kỳ gọi là người thế kỷ thứ 15 họ đã dùng rồi. Thì cái con bọ này nó từ ở trong cái cây xương rồng mà họ lấy ra, mà thường á là anh biết là cây xương rồng là có rất là nhiều gai, nên thường những người mà phụ nữ mà để đi muốn bắt mấy con bọ này đó thì họ để cái móng tay út đó, họ để cái móng tay rất là dài để họ đưa cái móng tay đó vào họ để họ bắt cái con bọ đó chứ còn nếu không á mà chúng hoặc là chúng ta dùng một cái đồ dụng cụ nào đó để chúng ta bắt cái con bọ ra thì còn không là chúng ta sẽ bị đâm vào tay và rất là đau. Lý do đó những người phụ nữ ở cái thời gian đó họ để cái móng tay út đó là móng tay rất là dài để họ đi họ bắt mấy con bọ đó. Mà như anh biết á là để được có một pound nha, một pound là mới có nửa ký thôi, để được một pound cái chất màu đó là chúng ta phải trung bình á là chúng ta phải bắt trên 50.000 con bọ đó, 50.000 con bọ đó thì nó mới được ra được nửa ký. Đó thì quý vị cảm thấy rằng là cái số lượng con bọ nó bắt để làm ra cái màu đó là rất là nhiều. Cái màu này á là nó gần, mình nói là gần tương đương với cái màu số 3 nếu mà thể dùng trong thực phẩm. Nhưng mà cái màu này á nó lại có một cái gọi là khuyết điểm của nó. Đó là cho dù mình đã lấy cái con bọ đó, mình đã chiết ra những cái chất màu ra thì trong cái màu đó nó vẫn còn cái chất đạm của cái con bọ. Thì thưa anh và tất cả quý vị là có một số người họ vẫn còn dị ứng về cái chất đạm của con bọ này. Nên vì lý do đó mà những người mà người ta dị ứng về con bọ này thì họ lại không có được ăn những cái thực phẩm hoặc là uống những cái thực phẩm mà có cái màu mà dùng từ con bọ này ra. Và thêm một điều nữa là anh biết đó, là một số người gọi là ăn chay trường á thì họ không có thể nào họ ăn những cái đồ thịt, cho dù là thịt hay là chất đạm từ con bọ. Vì lý do đó những người mà gọi là strictly vegetarian á là những người ăn chay cái trường á thì họ không có ăn được những cái sản phẩm mà có những cái con bọ này. Đó là lý do đó mà cái chất màu từ con bọ này mình nói là nếu mà so với số 3 thì mình nó có thể là an toàn hơn, nhưng mà trên thực tế thì lại một cái số người tiêu dùng không có tiêu dùng được. Đó thì hiện nay như anh biết á là rất là nhiều thực phẩm hiện đang dùng cái chất comin là cái chất từ gọi là cái màu từ con bọ đó, là trong đó có da ua này, kẹo này, kem rồi đồ uống. Anh có thể anh liệt kê tất cả những đồ ăn trên thị trường, rồi những đồ chẳng hạn như đồ mỹ phẩm như là lipstick hay là eyeshadow hay là shampoo, lotion là anh là đều có cái đa số là đều dùng cái màu từ con bọ này mà ra. Rồi ngoài đó ra thì như anh biết đó là ngoài con bọ ra thì những cái đồ mà chẳng hạn như đồ thiên nhiên, nếu mà chúng ta nói về đồ thiên nhiên lấy từ rau quả thì như anh biết đó là đồ mà từ màu từ rau quả thì nó lại có cái ảnh hưởng là không phải là áp dụng trong đồ ăn nào nó cũng được hết. Bởi vì khi mà cái đồ ăn của chúng ta, như chúng ta cũng đã một lần nói, đồ ăn thì đồ chua hoặc đồ không chua, những cái loại chua thì cái pH của nó thấp. Thì thường những cái đồ màu từ rau quả khi mà chúng ta áp dụng vào những đồ chẳng hạn như nước màu cam chẳng hạn như vậy, hay là nước màu mà cái pH nó thấp á, thì cái màu nhiều khi nó không có ra, nó không có ra màu mà nó bị phá màu. Và thêm nữa là nhiều khi cái nhiệt độ nóng, chẳng hạn như nhân biết là cái khí hậu về mùa hè ở bên Texas chẳng hạn như vậy rất là nóng. Nhưng mà tất cả những cái đồ ăn mà có dùng tới cái đầu màu mình nói là màu thiên nhiên ấy, thì cái màu đó nó sẽ không có giữ được lâu. Có thể mình nói là 1-2 tuần trên kệ, sau đó là hàng nó sẽ bị phai màu. Rồi ngoài cái đó ra nữa là trong cái công thức, mình nói là công thức về đồ ăn á, thì đôi khi nó có những cái nguyên liệu khác mà cái nguyên liệu đó nó không có hợp với cái màu. Nên đây là một cái thử thách cho trong ngành thực phẩm, là không phải là màu lấy từ gọi là từ rau củ là mình sẽ áp dụng vào đồ ăn nó rất là tiện cho chúng ta. Mà ngược trở lại, khi mà chúng ta lấy cái màu từ ở rau củ thì chúng ta áp dụng thì nó không có stable, nó không có vững như là cái màu gọi là màu hóa chất.
Vâng, cảm ơn anh. Thì những cái phụ gia mà dùng trong cái ngành sản xuất tại Hoa Kỳ á, nó có dùng trong những cái quốc gia phát triển chẳng hạn như Canada và bên Âu Châu không anh Tuấn Nguyễn?
Dạ thưa anh, là hiện nay là Mỹ và Canada thì hai quốc gia mình nói là về luật pháp về thực phẩm, có thể hai quốc gia nó gần như giống nhau, mình có thể nói tới 95%. Có nghĩa là những cái gì mà hợp pháp bên Mỹ thì cũng là hợp pháp bên Canada. Hai quốc gia này giống như là hai anh em ruột, nên cái luật của hai quốc gia kể như là mình nói là gần như mình nói là gần tới 100% là giống nhau. Nhưng ngược lại, một số các quốc gia như là bên Âu Châu chẳng hạn như vậy, bởi vì họ có những cái luật pháp khác và những cái sự quyết định khác. Lý do đó, một số các đồ ăn ở bên Âu Châu á, thì họ không có dùng những cái nguyên liệu phụ gia giống như bên Mỹ, mà ngược lại bên Mỹ cũng không có dùng giống như phụ gia của bên bên Âu Châu. Nói thí dụ, 2 năm nữa mà chúng ta lấy cái màu số 3 ra khỏi thực phẩm, thì có nghĩa là tất cả những đồ ăn mà nhập từ Âu Châu hay là quốc gia khác đưa vào Mỹ á, là đều phải không có được sử dụng cái màu số 3. Đó, rồi ngược trở lại, có những cái màu mà chẳng hạn như màu 40 chẳng hạn như vậy, nếu mà chúng ta sản xuất ở bên Mỹ mà chúng ta xuất qua bên chẳng hạn như bên Nhật Bản chẳng hạn như hoặc là Âu Châu, thì một số các quốc gia bên đó cho tới nay họ vẫn không có chấp nhận cái màu số 40 là cái màu an toàn cho thực phẩm. Rồi ngoài cái màu 40, cái mình màu rồi nó còn nhiều, mình nói là nhiều các cái phụ gia khác, chẳng hạn như cái chất titanium dioxide là cái chất đó là để nó tạo nên cái màu trắng trong thực phẩm. Thì bên Mỹ này chúng ta vẫn xài thường xuyên, nhưng mà một số các quốc gia Âu Châu là họ không có chấp nhận cái màu đó. Lý do đó mình nói là từ quốc gia Mỹ với so sánh với những cái luật pháp của các quốc gia như Âu Châu chẳng hạn như hay là của Nhật Bản chẳng hạn như vậy, thì chúng ta có một số, mình nói rất là nhiều các cái nguyên liệu mà các quốc gia không có gọi là không có đồng ý với nhau về vấn đề an toàn cho trong thực phẩm. Vì lý do đó khi chúng ta xuất hoặc chúng ta nhập các đồ ăn đó, chúng ta phải để ý là những cái nguyên liệu đó có được nhập hay được xuất hay không.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn Nguyễn đã dành thời gian đến với cái chương trình dinh dưỡng ngày hôm nay để mà chia sẻ đến quý khán giả. Đặc biệt là cái thông tin về trứng này, thưa quý vị, nó cũng đang rất là mắc. Thì có lẽ sắp tới thì những người dùng trứng, trứng là cái món ăn thông dụng của tất cả người dân, không chỉ riêng tại Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới nữa, thì có thể sẽ chịu một cái mức giá cao hơn. Và ngoài ra thì cái màu số 3, đó là màu đỏ đó, sắp tới trong vòng 2 năm nữa sẽ không còn được sử dụng trong thực phẩm nữa. Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn một lần nữa. Và hôm nay có lẽ là cái chương trình cuối cùng của năm âm lịch, năm con rồng âm lịch. Và Dũng Nghiên cũng xin chúc anh cũng như quý khán giả có một cái Tết vui tươi, an lành và hạnh phúc. Và hẹn gặp anh trong chương trình vào năm sau anh.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiên và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã nghe cái đài của tôi trong năm qua, và cũng chúc cho tất cả quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng.
Vâng, xin chào anh, xin hẹn gặp anh cùng quý khán giả trong chương trình lần tới.